Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Chân bóng rổ chẳng chút hấp dẫn nào. Vì thời khóa biểu ngày hôm sau khá nhiều, Ninh Tâm vừa nói chuyện với Mặc Thương mấy câu đã bị đại thần đuổi xuống. Đương nhiên chỉ là đem người đuổi đi, à thì vẫn treo ở đấy rồi. Số người làm cuối đêm chẳng phải là hiếm hoi gì. Mặc Thương dặn dò một đám người ở trong huyễn hồ đế vực giúp Ninh Tâm thăng cấp, lại đem một đống phù chú nhân 2 nhân 3 lần kinh nghiệm vứt hết lên người của Ninh Tâm, cứ như chỗ phù chú đó là đồ cho không biếu không vậy. Tình cảnh này khiến Lưu Thủy mắt trợn trừng đến đỏ cả lên. Phân biệt đối xử chứ còn gì nữa, trọng nữ khinh nam chứ còn gì nữa. Lưu Thủy phẫn nộ đấm bàn. Đội ngũ Lưu Thủy: lão đại, lão có thiên vị rồi đấy. Tiểu bạch treo máy nghỉ ngơi lấy kinh nghiệm, tôi đây làm nô lệ, làm chân lon ton mà không có chút lệ lọc nào à. Đội ngũ mưa nhỏ tí tách rơi. Ai kinh cười mà không nói. Lưu Thủy à, làm người phải biết mình là ai chứ, ông chính là số cu ly đó mà. Đội ngũ Phượng Vũ: Lưu Thủy, không lẽ ông định tranh sủng với Ninh Tâm hay sao? Đội ngũ gió cuốn mây tan. Lão đại, lão chỉ cần nói một tiếng, bây giờ tôi sẽ xử lý Lưu Thủy luôn. Đội ngũ Lưu Vân: như trên. Đội ngũ Mạc Mạc: Lưu Thủy ca ca thật đáng thương. Lưu Vân ca ca, mọi người nhớ xuống tay nhẹ một chút đấy nhé. Đội ngũ Mặc Hương: xuất thủ đi, không cần để mặt tôi. Đội ngũ Lưu Thủy: lão đại. Tiếp đó, trên kênh đội ngũ rất lâu sau cũng không thấy có tuyến của Lưu Thủy. Nhân vật của Lưu Vân, Lưu Thủy và gió cuốn mây tan cũng đứng nguyên tại vị trí cũ trên màn hình. Các đội viên khác nhân khoảng thời gian Lưu Thủy không ngồi bên máy, vô cùng tự giác ra kéo một đoàn quái đến trước mặt của Lưu Thủy, để mặc bọn quái đó đến hội đồng hành hạ đồng đội của mình. Đợi đến lúc Lưu Thủy trên trĩ trở về thì màn hình đã trắng xám một màu. Bạn nhỏ bị tàn phá cả tinh thần và thể xác này, nhất thời lệ rơi lã chả. Đội ngũ Lưu Thủy: tôi hận các người cả đời. Đội ngũ Lưu Vân: không phụ lòng của quần chúng nhân dân, đã đè cậu ta xuống giường đập một trận rồi. Đội ngũ gió cuốn mây tan: vuốt em, mau dẫn hắn dậy đi. Chú thích: vú em chỉ chung cho những nhân vật có kỹ năng hồi sinh, bổ sung máu cho người khác. Đội ngũ Vũ Mị Anh Túc: khó khăn lắm mới khiến cậu ta nằm dài như thế, tôi sẽ kéo cậu ta dậy chắc. Đội ngũ Mạc Mạc: là la la, là la la. Lưu Thủy ca ca nặng quá, em kéo không nổi. Đội ngũ Lưu Thủy: tôi ào đây, đấu không lại các người, tôi trốn chắc chắn là thoát các người. Đội ngũ Mặc Hương: Mặc Hương ấn phím kích hoạt kỹ năng quần công, bình tĩnh gõ xuống một hàng chữ. Đội ngũ Mặc Hương: Báo cáo tổng kết của học kỳ này cùng với phao các môn, cậu đừng hỏi tôi nữa nha. Đội ngũ Lương Thủy. Lão đại, tôi rút lại hết tất cả những lời đã nói ngày hôm nay. Đội ngũ Mặt Thương. Không cần miễn cưỡng bản thân. Đội ngũ Lương Thủy. Lão đại, không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng. Đội ngũ Mặt Thương. Nhưng tôi thấy chấp nhận câu nói đó là miễn cưỡng chính bản thân tôi. Mặt Thương dương kiếm, một chiêu giết sạch đám quái xung quanh. Đương nhiên, một câu nói của anh xuất ra, Lương Thủy cũng lập tức một chiêu chết hẳn. Đội ngũ Mạc Mạc. Là lá la, là lá la. Lương Thủy ca ca, hôm nay ca thực sự là thảm quá. Đội ngũ Phượng Vũ. Ai cân so đầu. Đứa bé đáng thương này, sao đầu óc chẳng có tí tiến bộ nào thế. Đội ngũ Gió cuốn mây tan. Chúc mừng cậu lại chết không nhắm mắt. Đội ngũ Lưu Vân. Huynh đệ, nếu mà anh em chúng ta ở cùng ký túc xá, tôi quyết định không ném đá xuống giếng thêm nữa. Lưu Thủy đập bàn phẫn nộ. Cái đám người vô lương tâm này, sớm muộn gì cũng phải giết sạch mới được. Đội ngũ Mặt Hương. Mọi người gửi thêm nhân lực đi, tôi phải ao rồi. Mặt Thương trước nay vẫn ngủ sớm, rất hiếm khi thức đêm. Đôi lúc thức đêm còn bị bọn Lưu Thủy lần lượt công kích mà đuổi xuống. Bởi vậy, Mặt Thương nói muốn cao cũng không ai cản. Người nào người nấy ngoan ngoãn chúc anh ngủ ngon. Sau đó đưa mắt tiễn Mặt Thương thoát khỏi trò chơi. Kha Dĩ Mặt tắt máy, vỗ nhẹ trán mệt mỏi. Kha Dĩ nghiêng từ đằng sau nhẹ nhàng mở cửa. Trong tay còn bưng một cái khay, trên đặt một cốc nước và một hộp thuốc. Sao hôm nay em lại chơi đến tận giờ này? Kha Dĩ nghiêm xót em trai, vừa đưa cốc nước cho Kha Dĩ Mặt, vừa mở nắp hộp thuốc đổ ra mấy viên. Chị, em không sao đâu. Kha Dĩ Mặt uống mấy hớp nước, nghĩ một lúc lại nói. Bố có nói lúc nào về nước không ạ? Dạo gần đây công việc của bố rất bận, bây giờ vẫn còn đang ở Pháp, chắc là không thể về ngay được đâu. Thế ạ? Từ ảm đạm chỉ lướt qua mắt Khai Diễn Mặt trong khoảnh khắc, nhưng Khai Diễn Kiên vẫn kịp nhìn thấy. Sơ sơ mái tóc mịn mượt của cậu em trai, cô an ủi. Bố cũng chưa có nói là không được. Không chừng bố có thể về trước sinh nhật của em đấy. Bố không về cũng chẳng sao. Cùng lắm thì em lại hành hạ chị một trận. Đến lúc đó gọi đám bác nháo kia sang ăn mừng một bữa cũng thế thôi mà. Được rồi, dù sao thân làm chị chính là để bị em trai hành hạ mà. Nào, ngoan ngoãn uống thuốc rồi lên giường đi ngủ đi. Ngày mai em còn phải đi học có đúng không? Ngủ sớm đi. Kha Dĩ Mặt bưng cốc lên, uống hết chỗ thuốc trong tay. Sau đó đứng dậy để chị mình ra khỏi cửa. Em còn phải tắm nữa, chị không được nhìn trộm đâu đấy. Gì? Lúc em còn nhỏ có chỗ nào mà chị chưa nhìn qua chứ? Lớn rồi, vầy cánh cứng cáp rồi, lại dám nói chị nhìn trộm, đánh chết em này. Kha Dĩ Nghiên cười mắng, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán Kha Dĩ Mặt. Vậy em nhớ phải ngủ sớm đấy nhé. Biết rồi, biết rồi. Còn không mau đi đắp mặt nạ của chị đi, không cẩn thận là có thêm một đống nếp nhăn đấy nhé. Kha Dĩ Mặt cười, nhìn chị của mình trở về phòng, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. đi đến bên bàn nhìn lịch. Cách ngày sinh nhật mà Kha Dĩ Nghiên đã dùng bút đỏ đánh dấu còn 2 tuần nữa. Kha Diễm Bằng cầm quyển lịch lên xem, cười không thành tiếng. Sinh nhật ấy mà, thực ra chỉ cần có người nói chúc mừng là đủ, cũng không nhất định phải nghe được một câu chúc mừng sinh nhật của bố. Kha Diễm Bằng đặt quyển lịch trong tay xuống, im lặng đi vào phòng tắm. Kha Diễm Nghiên nãy giờ vẫn trốn ở ngoài cửa nghe trộm, mãi đến tận lúc nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô mới yên tâm quay trở lại phòng của mình. Kéo rèm cửa sổ ra ngắm nhìn cảnh vật về đêm, Kha Diễm Nghiên cảm thấy không khí trong phòng có phần ngột ngạt. Cô rút điện thoại ra, ấn một cuộc gọi quốc tế. Trên tai nghe vọng ra âm thanh trầm thấp đầy sức hấp dẫn. Tiểu Nghiên. Bố, sinh nhật Tiểu Mặc, bố thật sự không về kịp ạ. Đầu bên kia im lặng một lúc mới truyền đến âm thanh. Tiểu Nghiên, bố bận lắm. Tiểu Mặc, con giúp Tiểu Mặc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng một chút. Thân thể nó không tốt, con nhớ phải chăm sóc nó cẩn thận. Nó muốn gì con cứ mua cho nó đi. Nhưng mà bố, bố còn đang bận, phải tắt máy đây. Bố, alo, alo. Tút, tút, tút. Kha Diễn Kiên bất lực thả tay xuống, bước điện thoại di động lên giường, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm, cảm thấy trong lòng vô cùng là khó chịu. Nhớ đến sự ảm đạm thoáng qua trong mắt Kha Diễm Mặc, Kha Diễm Nghiên đẩy mạnh cửa sổ ra, để mặc cho gió thổi tung mái tóc của cô đến rối bời. Tiểu Mặc, chị phải làm thế nào để em có thể sống vui vẻ hơn đây? Căn phòng tĩnh lặng, chẳng có lời đáp, chỉ có bầu trời giăng đầy những ngôi sao lấp lánh, khiến đêm dài đã yên lặng lại càng thêm tĩnh mịch. Sáng ngày hôm sau, chuông báo thức đặt trên đầu giường tinh tâm đúng giờ lại lên số, vô cùng tôn trọng ngày kịp mà kêu lên ầm ầm. Mau dậy thôi, dậy thôi, mau dậy thôi, dậy thôi, mau dậy thôi, dậy thôi. Vào những lúc như thế này, Ninh Tâm căm hận nhất là con thỏ Maxi Macro đáng yêu đang ngồi trên đầu giường của mình. Nguyên nhân không có gì khác, chính là cái con thỏ này là do mẫu thân đại nhân của Ninh Tâm đặt mua về để gọi bảo bối yêu nhà mình thức dậy. Mấy lần trong lúc mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê, Ninh Tâm đã định ném hỏng luôn con thỏ này đi cho rồi. Thế nhưng cứ mở hẳn mắt ra mà nhìn bộ dáng chu mỏ đáng yêu vô cùng của nó là Ninh Tâm lại không nở. Cuối cùng, cô chỉ đành quen người ôm luôn con thỏ nhét vào trong trăng. Mày nhất định không để cho tao ngủ thêm một tí nào à? Ninh Tâm véo véo cái tai lông lá xù xì của con thỏ, chu miệng ra nói, bộ mặt đầy vẻ oán giận. Mặc dù thời gian báo thức của con thỏ đó là do Ninh Tâm tự tay đặt, nhưng cô nàng vừa bị phá vỡ mất giấc mơ đẹp, đương nhiên không thèm để ý đến vấn đề mấu chốt ở đó rồi. Cho mày kêu tiếp này, kêu tiếp này. Ninh Tâm kéo con thỏ vào lòng, dùng chăn bon hết phòng này đến phòng khác, phát tiết hết cơn oán giận mới lảo đảo rời giường đứng dậy. Bộ bán ngủ in hình con mèo Rocky lảo đảo đi đến nhà vệ sinh, lại mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt xong. Cuối cùng, Ninh Tâm cũng từ trạng thái du hồn mà tỉnh lại. Liếc qua thời khóa biểu, mắt cô trợn tròn. Lần này không những là tỉnh hẳn, mà còn phải chịu một đả kích nặng nề. lịch sử văn học Trung Quốc. Ninh Tâm nghĩ đến vị giảng viên họ Trần khó tính, cứ chuông treo một cái là đóng cửa lớp, sau đó bắt đầu điểm tranh. Ninh Tâm lập tức cuống cuồng mặc quần áo, xách cặp chạy thẳng ra ngoài. Đợi đã, Ninh Tâm quay đầu nhìn máy tính mất cả đêm, choáng ngay người. Vào lúc này, thời khắc này, xung quanh cô nàng Linh Xu trên màn hình vẫn còn một đám người vây quanh. Hào quang của các loại kỹ năng không ngừng mà lóe sáng. Không phải chứ, mọi người luyện cấp cả đêm luôn à. Ninh Tâm mở bản thuộc tính nhân vật của mình, lập tức tỉnh ngộ. Hóa ra việc thức trắng đêm chơi game trong truyền thuyết thực sự là tồn tại. Thực sự có một đám người bất kể là ngày đêm ở trong game lấy ngày làm đêm luyện cấp không ngừng. Mà lần này Ninh Tâm rõ ràng là nhân vật được lợi từ đám người đó. Chỉ có một đêm mà Ninh Tâm đã vượt mức kinh nghiệm cần thiết để tăng lên cấp 113. Chậm rãi bước những bước rất lớn, rất lớn, đến mục tiêu level 120 mà Mặc Thương đã đề ra lúc trước. Ninh Tâm, sắp muộn rồi mà vẫn còn chưa ra à? Tiếng của Tạ Vũ bên ngoài lại vang lên. Ninh Tâm cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến những vấn đề đáng ngạc nhiên trong game nữa. Vội vàng chạy khỏi phòng. Làm ơn đi, cậu nhanh lên một chút chứ. Giờ lịch sử văn học Trung Quốc mà đến muộn thì chết người chứ chẳng trả chơi đâu. Tôi biết rồi, không ăn sáng nữa, đi thôi, mau đến giảng đường. Tạ Vũ, cậu còn ở đó mà nói Ninh Tâm. Vừa rồi ai không chịu dạy, đợi đến lúc tới giật chăn rồi mới chịu ra. Giao Giao, cậu là ân nhân của tớ, công ơn to lớn như tái sinh vậy, được chưa? Sáng thứ tư thật là bận rộn, sáng thứ tư thật là đối khác. Ninh Tâm cầm sách, mắt nhìn vào chữ nhưng lại không nhập được tí gì vào đầu. Một chữ cô cũng chẳng hiểu nổi. Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến hết giờ giải lao. Ninh Tâm sờ sờ cái túi trên ba lô sau lưng, liền lập tức đờ ra. Dường như có vẻ quên quất đồ ăn vặt vào túi rồi. Thảm quá. Ninh Tâm, Tạ Vũ đột nhiên ghé lại gần. Cuối tuần này trường chúng ta và đại học M có đấu bóng rổ, cậu có đi không? Ninh Tâm lắc đầu. Không đi. Thật sự không đi sao? Tạ Vũ mặt đầy nghi hoặc. Có rất nhiều các anh chàng đẹp trai đấy, cậu đã nghe qua câu gái T, trai M, nhà ăn V, sách C hay chưa? Ninh Tâm lại tiếp tục lắc đầu. Chưa có nghe qua. Được rồi, vậy để tớ giải thích cho cậu nghe. Câu đấy có ý nói là đại học T sản xuất ra nhiều gái xinh, đại học M thì cho xuất xưởng nhiều trai đẹp, nhà ăn trường đại học V thì ngon nổi tiếng, còn sách nhiều nhất là ở đại học C. Vì thế lần này trường mình đấu bóng rổ với đại học M là vô cùng bổ mắt luôn đấy. Cả đám trai xinh gái đẹp ác, cậu thực sự là không muốn đi. Thật, còn thật hơn cả vàng nữa. Cậu mà bảo cuối tuần đưa tớ đi phố ẩm thực thì tớ còn chấp nhận. Còn xem bóng rổ ấy hả, đánh chết tớ cũng không đi. Ơ, sao vậy? Ninh Tâm cầm quyển sách lên che mặt, giọng nói hơi nhỏ. Bởi vì tớ xem không hiểu. Gì cơ? Xem không hiểu mà. Tớ xem bóng rổ chẳng hiểu gì hết, đi đến cũng chỉ ngủ gật mà thôi. Chẳng bằng cứ để tớ ở ký túc xá cho rồi. Tạ Vũ bất đắc dĩ vô cùng, lăn quăng cả nửa ngày trời, hóa ra là lý do này. Thế nhưng lẽ nào Đinh Tâm không hiểu ý của mình sao? Rõ ràng là kéo cậu ấy ra ngoài ngắm trai đẹp, chứ có phải đi xem bóng rổ đâu. Tóm lại là cậu đừng có rủ tớ, nói không đi là không đi. Cô nhóc đáng thương. Tạ Vũ xoa xoa đầu của Ninh Tâm. E quyền thấp quả nhiên là khó đỡ mà.